Chào mừng quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện hôm nay lấy cảm hứng từ những sự kiện được ghi lại trong Kinh Thánh, chương thứ 5 sách Tin Lành Luca. Người kể hôm nay là Ezra. Ông sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về cuộc đời mình cùng những ảnh hưởng của Chúa Giêsu trên chính ông, cả về phần thuộc thể lẫn thuộc linh. Bây giờ xin mời quý vị lắng nghe câu chuyện của Ezra.
Tôi là Ezra, con trai đầu lòng của Joach và Naomi. Cha mẹ tôi đều là những người kính sợ Đức Chúa Trời và gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, tiếng cười và tình yêu thương. Thuở nhỏ tôi là một đứa bé rất hiếu động. Tôi rất thích chạy nhảy, chơi đùa và ưa phiêu lưu mạo hiểm. Trong làng có 4 đứa con trai gần bằng tuổi tôi và tất cả đều ưa mạo hiểm. 5 đứa tôi trở nên những người bạn thân thiết và thường lang thang với nhau trên các ngọn đồi và khám phá thế giới xung quanh ngôi làng của mình. Bọn tôi thường hay ở những nơi cao, tìm những chỗ thú vị để chơi đùa. Và khi chúng tôi khám phá ra một mỏ đá đã bị bỏ hoang, nằm ở vị trí cách làng của chúng tôi khoảng 1 giờ đi bộ, thì nơi đó trở thành nơi vui chơi ưa thích của chúng tôi. Khi bố tôi biết về chỗ này, thì điều giới hạn duy nhất mà ông đặt ra cho tôi, đó là không được trèo lên trên bậc thềm đá nhô ra, hoặc nhảy xuống nước từ chỗ cao. 3 ngày sau sinh nhật lần thứ 10 của tôi đã không vâng lời bố và rồi nhận được một bài học nhớ đời về hậu quả của việc không vâng lời. Như những cậu con trai khác vẫn thường làm, tôi vượt khỏi giới hạn của mình. Khi đương nhảy xuống từ một chỗ cao, tôi bị trượt chân và ngã ngay xuống nền đá.
Chú Joach ơi! Chú Joach!
Chú đây! Có chuyện gì vậy David?
Ezra bị thương rồi! Cậu ấy ngã khi chúng cháu đang chơi với nhau!
Hả? Nó đâu rồi?
Ở chỗ mỏ đá cũ đó chú! Cháu nghĩ cậu ấy bị thương nặng lắm!
Nhanh lên! Dẫn chú tới đó mau!
Khi bị ngã, tôi va đầu vào một tảng đá và bất tỉnh trong vài phút. Qua khe mắt, tôi thấy 2 cậu bạn đang đứng bên cạnh nhìn tôi rất lo lắng. Đầu tôi ê ẩm và tôi không tài nào nhấc chân lên nổi. Thật ra thì thậm chí tôi còn không cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Từ thắt lưng trở xuống, tôi không còn cảm giác gì. Và chân tôi dường như đã bị gãy. Ngay sau khi cha nhìn thấy tôi, ông bắt đầu khóc. Ông nhẹ nhàng nâng tôi lên bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Nhưng ông cứ khóc mãi khi mang tôi về nhà. Tôi tự hỏi tại sao cha lại khóc như vậy, trong khi chính tôi không hề nhìn thấy mức độ nghiêm trọng trong vết thương của mình. Dĩ nhiên là cha tôi biết rõ những gì không ổn đối với tôi. Trong lần ngã này, lưng của tôi đã bị gãy và tôi bị liệt nửa người. Tôi đã không vâng lời cha mình, và bởi sự không vâng lời ấy, tôi không chỉ chịu sự tổn thương làm thay đổi cả cuộc đời, mà còn khiến cha mẹ của tôi đau lòng nữa. Mặc dầu những nỗi đau và những gánh nặng mà tôi mang lại cho cha mẹ là lỗi của bản thân tôi, nhưng cha mẹ chưa bao giờ hết yêu thương tôi. Họ vẫn luôn chăm sóc và động viên tôi.
Naomi ơi, anh và con đã về rồi đây.
Ồ, hai cha con về rồi đấy à. Mọi người làm việc ở cửa hàng tốt chứ?
Vẫn tốt như mọi ngày. Anh tin là con trai chúng ta sẽ là một người thợ may lều giỏi đấy.
Mẹ ơi, con đã tự mình may nguyên một cái lều nè.
Mẹ rất tự hào về con.
Cứ mỗi sáng, cha đỡ tôi dậy khỏi giường, mặc quần áo cho tôi và bế tôi đến chỗ bàn ăn sáng. Sau đó, ông ấy đặt tôi vào một chiếc xe ngựa nhỏ và kéo tôi đi đến trường để học với các bạn của mình. Vào buổi chiều khi tan lớp, ông đứng chờ trước cửa, rồi đưa tôi đến cửa hàng làm lều. Ông ấy làm một cái ghế dài đặc biệt để có thể đặt tôi vào đó và kiên nhẫn dạy nghề cho tôi.
Nào, để cha xem con may thế nào rồi. Chà, con đã tiến bộ rồi đấy.
cha xem giúp con những mũi may này đã đủ chặt hay chưa?
Cũng được rồi đấy. Ta thích cách con cuộn mép tấm lều đó. Mũi may đó sẽ giữ không cho nước ngấm vào bên trong.
Cuộc sống của tôi không chỉ toàn là công việc hay trường học. Nhờ bốn người bạn thân mà tôi có mặt trong nhiều hoạt động của tụi nó. Những hoạt động không giống như lúc tôi còn có đôi chân khỏe mạnh nữa. Tụi nó cố gắng để khiến tôi trở nên một phần trong cuộc sống của mình. Bề ngoài, tôi cố xuất hiện một cách vui vẻ, nhưng tôi luôn hối hận và xấu hổ vì sự ngốc nghếch lúc nhỏ của tôi. Nhiều năm trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy thương hại cho bản thân mình. Công việc may lều của bố tôi cứ phát triển, và bây giờ bốn người chúng tôi làm việc cùng nhau mỗi ngày. Tôi có một khoản thu nhập riêng từ công việc này. Tuy nhiên, ở cái tuổi 24, không giống như những người bạn bè khác, tôi vẫn còn sống ở nhà với cha mẹ. Những cậu bạn thời thơ ấu đều đã lập gia đình cả rồi. Mặc dù họ vẫn cố gắng kéo tôi về những buổi họp mặt bạn bè, nhưng tôi thường từ chối. Những suy nghĩ đang dần kéo tôi càng sâu vào cái hố của sự oán giận và thối lui. Tôi cứ so sánh cách sống của mình với những người không có những hạn chế về cơ thể như tôi. Cứ như vậy, lòng tự trọng chuyển thành sự tức tối, và trong lòng tôi bắt đầu cay đắng. Tôi thường tự hỏi, tại sao lại là tôi?
Ồ, chào David.
Chào cậu Ezra. Dạo này tôi hiếm khi nào thấy cậu.
Tôi khó mà theo kịp tất cả những đơn đặt hàng ở đây. Cậu có muốn là một người thợ may lều không?
Không, cảm ơn cậu. Cậu làm việc chăm chỉ quá đấy. Ezra à, bọn mình có một bữa gặp mặt vào bữa ăn tối ngày mai. Cậu tham gia với bọn mình nhé. Bọn mình nhớ cậu, và Sarah khăng khăng là cậu sẽ đến.
Ồ vậy à, cho tớ gửi lời hỏi thăm tới Sarah, nhưng chắc tớ không tham gia được.
Ezra, tại sao cậu không chấp nhận những lời mời của bọn mình, trong khi tất cả những người bạn đều nhớ cậu và muốn gặp cậu? Hãy suy nghĩ lại nhé, mình sẽ đến đón cậu.
Con sẽ mất những người bạn của mình nếu như con cứ khép mình và từ chối những lời mời của họ như vậy.
Con mệt mỏi với chuyện bị mang đi khắp nơi rồi. Tốt hơn là con không quấy rầy bọn họ. Tất cả đều đã có cuộc sống của mình rồi. Họ chỉ cảm thấy có lỗi với con, và con không muốn sự thương hại của họ.
Tôi nghĩ rằng sau những lần tôi từ chối gặp mặt thì bọn họ sẽ ghét và không thèm gặp mặt tôi nữa. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Và một buổi chiều, David đã đến gặp tôi và thuyết phục tôi đi gặp một người.
Này, Ezra, cậu có nghe thông tin là ai vừa vào làng của chúng ta hôm nay không?
Có phải là Giê-xu đến từ Nazareth phải không?
Đúng rồi, ngài ấy đến từ Nazareth. Tôi đã trông thấy ngài ấy chạm vào và chữa lành cho rất nhiều người với đủ loại thứ bệnh tật. Tôi thấy có người què bước đi, người mù được sáng mắt, và người đàn bà chịu đựng những cơn sốt lạ thường đã được chữa lành ngay tức khắc.
Tớ nghĩ chắc là cậu có sự nhầm lẫn gì đó. Làm gì có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra được?
Tôi không có nhìn lầm đâu. Nhiều người khác cũng chứng kiến mà. Tôi nghe đâu hiện giờ ngài đang ở nhà của Nathaniel. Tôi nghĩ là ngài cũng có thể chữa lành cho cậu đó.
Giống như những người khác, tôi đã nghe những câu chuyện về Chúa Giê-xu và những chuyện kỳ lạ mà họ khẳng định là ngài đang làm. Tôi đã khước từ để tin rằng người đàn ông này có thể làm mọi việc cho tôi. Tôi chưa kịp trả lời với David là tôi sẽ không đến đó, thì bốn gã bạn thân đã đặt tôi lên một cái cáng và mang tôi xuống phố.
Xin lỗi, làm ơn cho chúng tôi qua. Chúng tôi cần phải đưa bạn tôi đến chỗ ngài.
Không được, ai cũng muốn tới gần chỗ Chúa Giê-xu hết. Không còn chỗ cho các cậu chen vào đâu.
Tôi thấy đoàn người rất là đông, và không cách chi chúng tôi có thể đi vào bằng cửa chính được. Thế là bốn đứa bạn đã mang tôi lên mái nhà. Họ dỡ những miếng ngói
và đưa tôi xuống trước mặt Ngài. Tất cả mọi chuyện dường như là ảo tưởng. Chỉ một vài phút trước, tôi đang ở chỗ làm của mình, và bây giờ tôi thấy mình đang nhìn vào đôi mắt hiền lành của một người tên là Giê-xu.
Ta thấy những người bạn của ngươi có đức tin lớn, còn ngươi thì sao?
Tôi cũng muốn tin, nhưng tôi đã không thể nào bước đi hơn 25 năm nay rồi. Tôi không tài nào tưởng tượng nổi làm thế nào mà đôi chân teo tóp này có thể đi lại được.
Hỡi bạn ta, những tội lỗi ngươi đã được tha. Hỡi người Pharisee và thầy dạy luật, hãy cho ta biết tại sao các ngươi nghĩ rằng ta phạm thượng khi nói rằng tội lỗi ngươi đã được tha. Cái nào nói dễ hơn, tội lỗi ngươi đã được tha hay là hãy đứng dậy mà đi? Nhưng hầu cho các ngươi biết ta có quyền tha tội, bây giờ ta phán cùng người này rằng ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà.
Tôi đã không cảm nhận được đôi chân của mình hơn 25 năm nay, nhưng khi Chúa Giê-xu phán hãy đứng dậy và bước đi, chân tôi bắt đầu có cảm giác. Tôi ngạc nhiên nhìn đôi chân của mình, và sau đó tôi đứng dậy. Tôi bắt đầu nhảy lên nhảy xuống một cách sung sướng. Tôi muốn nói với tất cả mọi người là tôi đã được chữa khỏi và cho họ thấy tôi có thể đi được. Tôi phải làm sao để tỏ lòng biết ơn Ngài? Tôi có thể dâng gì cho Ngài đây?
Chỉ cần ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời và yêu cả lân cận như mình.
Suốt những năm tháng kể từ khi tôi mất cảm giác ở chân hoàn toàn, tôi đã từ bỏ hy vọng mình sẽ bước đi trở lại. Vết thương không chỉ làm tê liệt chân tôi, nhưng qua nhiều năm, nó còn bị teo nhỏ lại do không cử động được. Và tâm trí tôi cũng teo tóp bởi không còn hy vọng. Nếu không phải là sự chân thành, tốt bụng, lòng yêu thương và sự kiên nhẫn của những cậu bạn, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được Chúa Giê-xu. Chính sự quả quyết mang tôi đến với Ngài, cùng với những lời chữa lành và sự tha thứ của Ngài, đã đem sức sống trở lại cho đôi chân tôi, phục hồi lại tâm thần tôi, chữa lành những ý nghĩ đã tiêm nhiễm trong tôi như một tội nhân. Kể từ ngày tôi gặp Chúa Giê-xu, tôi đã kinh nghiệm được niềm vui lớn lao trong việc chia sẻ cho người khác những chuyện mà Ngài đã làm cho tôi. Đối với tất cả những người đã chọn tin Ngài, thừa nhận những tội lỗi của mình và chấp nhận món quà cứu chuộc của Ngài, Chúa vẫn ban cho họ sự tha thứ, bình an và sự sống đời đời.
Chúng ta đã bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời vì chúng ta là những tội nhân và Đức Chúa Trời không thể dung dưỡng cho tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta rất nhiều đến nỗi Ngài đã ban Chúa Giê-xu để thay đổi chúng ta. Chúa Giê-xu có thể tha tội và khiến chúng ta được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng đã kể về một người trai trẻ không tôn trọng cha mình, rời khỏi nhà và sống một đời sống đầy dẫy tội lỗi và phiền muộn. Cuối cùng cậu ta cũng quay trở về với cha. Người cha chạy ra để gặp cậu con trai và chào đón cậu trở về nhà. Chúa Giê-xu kể câu chuyện này nhằm giúp chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta đến cùng Ngài. Tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện ngắn với cả tấm lòng mình đến Đức Chúa Trời. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và sau khi tôi kết thúc, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tương tự. Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc đến trên đất này. Cảm ơn Chúa vì quyền năng mà Chúa Giê-xu có để tha thứ tội lỗi chúng con. Cảm ơn Chúa vì đã chào đón chúng con khi chúng con đến với Ngài. Amen. Bây giờ xin hãy cầu nguyện lớn tiếng sau tôi. Xin hãy xem đây là lời cầu nguyện của riêng quý vị với Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc đến trên đất này. Cảm ơn Chúa vì quyền năng mà Chúa Giê-xu có để tha thứ tội lỗi chúng con. Cảm ơn Chúa vì đã chào đón chúng con khi chúng con đến với Ngài. Amen. Trong chương trình kế tiếp, chúng ta sẽ học biết nhiều hơn về cách Chúa Giê-xu tha thứ tội lỗi qua câu chuyện sự chữa lành người bệnh phung.